Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay 19 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 kết hợp tổ chức giải việt giả thành phố Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023. Tham dự sự kiện này có khoảng 5.100 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các vận động viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều và nhân dân 6 phường Cái Khế, An Cư, Thới Bình, Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa. Đối với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các vận động viên chạy đồng hành tối thiểu 1 km. Còn ở giải việt giả thành phố Cần Thơ, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm cá nhân nữ 5 km lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên, cá nhân nam 10 km lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên. Nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2023, sáng nay Tuổi Trẻ quận Ninh Kiều phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức ra quân thực hiện công trình vệ sinh môi trường, thu gom rác tại khu vực Hồ Bún Sáng và ra quân ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất vì văn minh đô thị. Hoạt động thu hút hơn 350 đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác và vớt rác tại Hồ Bún Sáng đem về nơi thu gom rác thải tập trung để mang đi xử lý. Sau buổi sáng, gần 10 tấn rác thải trên Hồ Bún Sáng đã được thu gom và xử lý. Cùng thời gian này, tại khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cụm thi đua số 3 thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp thành phố, phối hợp với quận đoàn Ô Môn, huyện đoàn Thới Lai, tổ chức ra quân trồng cây xanh. Đợt này, các đơn vị triển khai trồng 800 cây xanh tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai, kinh phí mua cây xanh do các đơn vị trực thuộc Aribank tài trợ. Tính đến giữa tháng 3 năm 2023, 100% tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Bình Thủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận đạt được những thành tích đáng kể. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, 100% đoàn viên nữ tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn giỏi việc nước đảm việc nhà. Có trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Nhiệm kỳ 2023-2028, các công đoàn cơ sở quận Bình Thủy phấn đấu hàng năm 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận đều đạt vững mạnh. Trong năm 2022, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra 4 đợt lốc xoáy và 5 điểm sạt lở với tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 212 triệu đồng. Công tác khắc phục hậu quả được ngành chức năng quan tâm thực hiện kịp thời. Đã thực hiện gia cố 8 điểm có nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 569 mét. Gia cố tôn cao 35 đoạn đê, bờ bao thấp yếu, có nguy cơ với chiều dài khoảng 35 km, tổng kinh phí chung trên 11 tỷ 860 triệu đồng. Lãnh đạo quận Thốt Nốt đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ quận đến các phường, tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó kịp thời với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại và các tình huống xấu có thể xảy ra. Công an phường An Cư phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều tiến hành xử lý các trường hợp xe ô tô lưu thông vào đường Ngô Quyền trong khung giờ cấm xe ô tô lưu thông. Đây là tuyến đường có nhiều trường học nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nguyên nhân chủ yếu do ô tô lưu thông vào tuyến đường trong giờ cao điểm đưa đón học sinh. Mặc dù ngay đầu đường Ngô Quyền đã đặt biển cấm và quy định thời gian cấm ô tô lưu thông vào tuyến đường, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chủ phương tiện điều khiển ô tô chạy vào gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt các chủ phương tiện điều khiển ô tô nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài vào những giờ cao điểm đưa đón học sinh, góp phần lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Tin trong nước, theo chỉ đạo của Chính phủ, 40 kiểm định viên từ Bộ Quốc phòng đã được tăng cường tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới. Lễ tiếp nhận các cán bộ tăng diện đã diễn ra chiều qua tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong chiều cùng ngày diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn và lễ xuất quân kiểm định viên thuộc lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới. Trong đó có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị. 30 kiểm định viên chính thức đã được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, tuyến hàng không bưu điện đang nổi lên là địa bàn phức tạp về vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các sân bay quốc tế như Nội Bài, Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay hoặc bưu điện trở thành một trong những tuyến trọng điểm vận tải trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mậu dịch vận chuyển trái phép chất ma túy bằng tuyến hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp chuyển phát trong nước và quốc tế. Tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đang có xu hướng gia tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. dự báo tại các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 24 tháng 3. Đây cũng là đợt mặn cuối trong giai đoạn cao điểm trên sông Cửu Long. Các đợt triều cường sau, độ mặn sẽ thấp hơn. Còn trên sông Dàm Cỏ Cái Lớn, giai đoạn cao điểm mùa mặn sẽ còn hai đợt nữa, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 và từ 17 đến ngày 23 tháng 4. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trong nửa đầu tháng 3 năm 2023, lượng bệnh nhi đến khám tại đây có ngày chạm ngưỡng 4.000 ca. Phổ biến là các ca bệnh hô hấp do thời tiết thay đổi. Số bệnh nhi đến khám điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong những ngày qua gia tăng, trung bình khoảng 3.500 đến 4.500 bệnh nhi một ngày. Ngoài những bệnh mạng tính, cấp tính, bệnh nhân đến khám điều trị ba bệnh chính, đặc trưng theo mùa, đó là bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và dày da. Các chuyên gia y tế khuyến cáo đối với các bệnh nhi đã có tiền sử viêm hô hấp. Giai đoạn này, các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi vệ sinh mũi họng cho con thường xuyên. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp điều trị phù hợp, tránh bệnh cảnh chuyển nặng. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên được thực hiện trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày và sau khi Seoul bắt đầu nối lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo. Lá chắn tự do là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước đồng minh Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều năm qua. Triều Tiên trong tuần qua phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung này. Ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris đã đụng độ với người biểu tình trong ngày thứ ba khi hàng ngàn người xuống đường tuần hành ở khắp cả nước. Những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí diễn ra trong bối cảnh người dân và người lao động tức giận với việc chính phủ Pháp thúc đẩy tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần quốc hội bỏ phiếu. Theo đề xuất cải cách hưu trí của Tổng thống Macron, tuổi nghỉ hưu của người lao động Pháp sẽ tăng thêm 2 năm, lên 64 tuổi. Chính phủ cho rằng cải cách này là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị sụp đổ. Ngày 18 tháng 3, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển nước này hồi tháng 2 vừa qua đã tăng lên gần 49.600 người, trong đó có 6.800 người nước ngoài. Một trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển tỉnh Karamanmaras phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 2. Kéo theo hàng trăm cơn dư chấn đã được ghi nhận ở 11 tỉnh cũng như nhiều quốc gia láng giềng, bao gồm cả Syria. Tổn thất vật chất có thể lên tới 9% so với dự báo tổng sản phẩm quốc dân năm 2023 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng ở Ecuador, trong khi một bé gái 4 tuổi thiệt mạng ở Peru sau trận động đất mạnh 6,8 độ, tấn công khu vực biên giới giữa hai nước. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ngay ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, cách thành phố Guayaquil khoảng 80 km về phía nam. Rung lắc của trận động đất cũng được cảm nhận ở tận miền Bắc Peru. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn do đường dây điện bị đứt làm ảnh hưởng đến liên lạc điện thoại và nguồn cung điện. Một báo cáo từ ban giám sát các sự cố bất lợi đã loại trừ mối đe dọa sóng thần đối với quốc gia Nam Mỹ này. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.